Chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ, và thế nào để cho mình có thể vượt qua cái cảm giác này để cho mình có thể tập trung vào những cái thứ mà quan trọng trong cuộc sống của mình. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói sơ bộ FOMO là cái gì nha. FOMO được định nghĩa là cái cảm giác lo lắng hoặc sợ hãi về khả năng không được tham gia vào một sự kiện thú vị mà đang xảy ra ở nơi nào đó mà những người khác đang trải qua. Chúng ta luôn có cái câu hỏi là cuộc sống của người khác có tốt hơn, người ta có làm tiền nhiều tiền hơn hoặc người ta có nhiều cơ hội hơn không. Thì FOMO nó nói về cái cảm giác đó, hoặc là cái sự nhận thức là cuộc sống của người khác đang tốt hơn, hoặc là cái trải nghiệm của họ đang thú vị hơn, hoặc là cái gì đó của người khác sẽ tốt hơn cái của mình. Thì cái điều này nó có thể áp dụng cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, nó bao gồm cái buổi tiệc trong ngày tối thứ năm, hoặc là người khác đang được thăng tiến, hay là tất cả những thứ mà nó liên quan đến cái cảm giác nuối tiếc mà chúng ta đang bỏ lỡ một cái gì đó lớn hơn. Thì hôm nay Linh có 5 cái mẹo mà Linh muốn chia sẻ để cho các bạn mỗi khi mình cảm thấy cái cảm giác này là mình có thể thay đổi cái góc nhìn một cách nào đó. Ok, vậy mình vô về cái thế nào ha. Thế nào thứ nhất là rất là hiển nhiên mà mọi người đã thường nói với bạn và có thể là bạn không thể thể hiện. Đó là bạn nên hạn chế cái số lượng thời gian mình dùng trong mạng xã hội. Thì Linh nghĩ là mọi người đã nghe cái điều này rồi và cũng đã nói rất nhiều về cái điều này rồi. Và cái điều quan trọng ở đây là khi mà bạn thấy được cái mạng xã hội của những người khác là họ chỉ cho bạn thấy được cái 50% mà hoàn hảo thôi. Phải không? Còn 50% còn lại còn kia là con của họ đang khóc, nhà của họ đang rất là từ lưa, quần áo có thể chưa giặt, chưa xếp, chén chưa rửa, sếp họ đang email kêu họ làm việc tiếp gì đó. Nói chung là khi mà bạn thấy những gì trên mạng xã hội, bạn phải tự nhắc nhở là đây không phải là 100% của cuộc sống của người đó. Nên mình không thể so sánh toàn bộ cuộc sống của mình với một điểm rất là hoàn hảo của cuộc sống của người khác. Thì cái điều này nó dẫn đến cái điều thứ nhì là bạn không nên so sánh. Bạn chỉ có thể so sánh với bản thân, tại vì khi mà mình so sánh với những người khác nó sẽ trở thành một vòng lặp không bao giờ ngừng. Sẽ không có gì tốt xảy ra khi mà bạn bắt đầu so sánh. Cho ví dụ là nếu mà bạn bắt đầu so sánh cái chức danh của bạn đi ha, thì bạn thấy người khác được lên chức, rồi sau đó còn bạn khác trong trường hồi đó mình tốt nghiệp cùng năm nhưng bây giờ bạn đó là giám đốc gì đó, thì một khi bạn đạt được cái tình trạng tài chính hoặc là từ cái mức chức danh đó thì bạn cũng sẽ tìm người khác để so sánh với. Đấy không? Thì tốt nhất là mình sẽ không, đừng có bắt đầu cái vòng này, mình chỉ so sánh với bản thân. Và có thể là mình chỉ xem là bản thân tôi ngay lúc này so với bản thân 3 tháng trước là như thế nào. Bạn nên đặt mục tiêu để cho mình phát triển tốt hơn so với người bạn nhìn thấy trong gương ngoại sáng. Thì bằng cách đó là mình có thể hoàn toàn kiểm soát là mình đã bắt đầu từ A, mình muốn đi B. Và khi mình đạt được B là mình sẽ rất là vui và hạnh phúc cho bản thân, chứ mình không có cái cảm giác là FOMO là ồ người khác đang tốt hơn mình, tại vì bản thân mình đã tốt hơn bản thân mình rồi. Thì đó là cái điều tốt. Ok, số thứ nhất và thứ gì nó liên quan hay là bạn nên hạn chế những cái social media, và những cái đó khi mình thấy là mình biết là họ không phải là một cái cuộc sống hoàn hảo, nó chỉ là một điểm hoàn hảo thôi. Rồi sau đó khi mình so sánh thì mình so sánh với bản thân để mình thúc đẩy bản thân mình làm tốt hơn. Ok, và thứ ba đó là mình nên tạo một cái danh sách và sắp xếp ưu tiên của nó. Thì một trong những cách mà Linh thấy là nó sẽ giúp mình vượt qua FOMO là mình phải thật sự biết ơn tất cả những gì mình yêu thích trong cuộc sống của mình. Và để cho mình làm việc này là mình nên tạo một cái danh sách mà ghi xuống tất cả những gì quan trọng với mình, bao gồm con người, công việc, những món và trải nghiệm mà mình thấy nó thú vị hoặc là quan trọng. Và sau đó có cái danh sách rồi đó, thì mình nên dành thời gian suy nghĩ và bày tỏ lòng biết ơn cho những cái việc đó, cho những cái điều đó. Thì cái đó là cái điều đầu tiên sau khi mình làm danh sách. Rồi sau đó là mình sắp xếp theo ưu tiên, bởi vì mỗi chúng ta nhu cầu là có hạn nhưng mong muốn là vô tận, phải không? Thì mình nên phải biết cách để cho mình thực sự phân biệt những gì mà nó thực sự quan trọng và nhất thiết trong cuộc sống và cho phát triển của bạn, và những thứ mà mình chỉ mong muốn đơn thuần. Thì bạn phải nhớ là hơn thêm không nhất thiết là tốt hơn, phải không? Mình nên tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Và sau khi mình làm cái danh sách này đó, là mình nên phải tạo một cái kế hoạch để cho mình có thể tập trung và phát triển những thứ mà quan trọng. Thì đó, cái tiếp nó dẫn đến là cái tip thứ tư là bạn nên đầu tư vào bản thân. Thì cái điều này á, là mình nên làm từng bước, like one step at a time, và vào tiếng Anh. Thì nghĩa là đó, là dù tất cả mọi người xung quanh mình đi, họ rất là thích đa nhiệm, nghĩa là multitasking, phải mà làm nhiều thứ cùng một lúc. Nhưng tôi nghĩ á, là cái bộ não của con người, không phải Linh nghĩ, Linh đã nghiên cứu và Linh đồng ý, thì vì sao ngay lúc này Linh nghĩ á, là cái bộ não của con người á, chỉ có thể tập trung vào một thứ ngay một thời điểm, và một yêu cầu hành động vào một thời điểm là cái cách tốt nhất để cho mình làm được bất cứ cái gì. Thì với Linh á, Linh nghĩ á, là khi mà Linh tập trung vào chỉ một công việc thôi đó thì Linh có thể tập trung 100%, thì vì vậy á, cái khả năng để Linh thành công trong cái việc đó nó sẽ cao hơn. Và Linh có thể tạo ra một cái kết quả với chất lượng cao trong hơn, với và thêm nữa đó, cái mức độ hài lòng trong khi thực hiện nhiệm vụ đó sẽ cao hơn nữa. Thì cái này, điều này nó sẽ dẫn đến là mình sẽ cảm giác hạnh phúc và động lực hơn. Thì cho ví dụ ha, với Linh, Linh là từ nhỏ tới lớn Linh là một người rất là thích cái sự nghiệp của mình. Linh là Linh luôn ưu tiên nó trong cuộc sống. Thì vì vậy Linh đã quyết định mình sẽ cưới chồng trễ hơn như là khoảng 35 tuổi mới cưới. Rồi sau đó khi mà Linh có con đó, thì Linh đã quyết định là mình sẽ dành thời gian cho con. Thì lúc đó, những lúc đó Linh đã tập trung rất nhiều thời gian của mình, 80-90% của mình là mình chỉ tập trung vào gia đình. Thì nói chung là có hai cái thời điểm trong cuộc sống, phải không? Và trong những lúc mà Linh rất là tập trung vào công việc á, thì Linh đã có nhiều bạn đã cưới chồng, đã có con, đã tạo gia đình. Rồi ngược lại, tới khi mà Linh đã cưới chồng có con đó, thì Linh cũng đã có những người bạn khác, họ được thăng tiến, họ có những công việc rất là thú vị, họ đi công tác những nơi rất là thú vị. Thì nói chung là mình có hai cái giai đoạn mà mình luôn luôn có thể so sánh ngược lại qua bên kia. Thì nếu mà trong những thời gian đó Linh chỉ dành thời gian so sánh qua ngược bên kia đó, thì Linh sẽ không bao giờ hạnh phúc với bản thân mình. Thì tốt nhất là mình trở lại là mình phải đầu tư vào bản thân, là mình nên tập trung, nghiên cứu, phân tích tất cả những gì mình đang làm ngay lúc này, để cho mình có cái kết quả tốt nhất có thể trong những gì mình đang làm ngay lúc này. Mình đừng có bị phân tâm bởi những người khác đang làm cái gì. Mình nhớ là chỉ so sánh với bản thân và chỉ đầu tư vào bản thân để cho mình có thể được cái kết quả tốt nhất. Ok, thì tiếp trước khi vô cái tip thứ năm là nhất là mình hạn chế social media, phải không? Thứ nhì là đừng so sánh với bản thân thôi, đừng so sánh với người khác. Thứ nhì là làm cái danh sách và sắp xếp ưu tiên. Sau khi danh sách rồi đó là mình nên đầu tư vào bản thân. Rồi cái cuối cùng mà Linh thích nhất là embrace your JOMO, nghĩa là mình ôm lấy niềm vui của việc bỏ lỡ. Thì mình hiểu rõ về chi phí cơ hội. Thì bạn nên biết là tất cả những cái quyết định của bạn là sẽ có một cái chi phí. Thì nếu mà bạn chọn đi ngủ sớm thì chi phí là bạn có thể sẽ không thể đi ăn tối với bạn. Và nếu mà bạn dành cả đêm để xem hết một cái chương trình thì bạn có thể cái chi phí là ngày kế tiếp bạn sẽ làm việc không hiệu quả. Thì cái câu hỏi chính là bạn nên phải hỏi bản thân là cái gì là thực sự quan trọng với bạn. Và bạn phải cân nhắc giữa những cái chi phí và những cái lợi ích của những cái quyết định của mình. Và bạn nên phải chọn những cái chi phí mà nó phù hợp với những ưu tiên của bạn trong cái danh sách của bạn mà bạn đã vừa làm rồi. Thì JOMO là một thuật ngữ đối lập với FOMO. Thì những người với FOMO có thể đoán giá, đoán non về lựa chọn của họ. Và nghĩ xem liệu họ có thể vui vẻ hơn ở nơi khác không. Thì những người mà với JOMO, những người có JOMO đó, họ đón nhận những lựa chọn mà họ đưa ra và tìm thấy niềm vui trong tình huống hiện tại. Thì khi Linh nghĩ về JOMO, Linh rất là thích cái khái niệm này, bởi vì nó có, mình nghĩ là có hàng triệu những sự kiện tuyệt vời diễn ra trên thế giới ở bất kỳ thời điểm nào, phải không? Và chúng ta không thể có mặt tại tất cả các sự kiện ấy cùng một lúc. Thì thế nào để cho mình có thể tìm được cái hạnh phúc, là tốt nhất là mình nên tìm hạnh phúc trong những gì mình đang làm ngay lúc này. Bởi vì mình phải nhắc nhở là mình đã chọn cái thời điểm này rồi, mình đã chọn cái dự án này, mình đã chọn những cái việc này trong cuộc sống của mình rồi, phải không? Ở một điểm nào đó trong quá khứ là mình đã chọn. Thì bởi vì mình đã chọn là mình đã có một cái lý do rồi. Thì trong lúc mà mình có cảm thấy cái JOMO, cái FOMO á, thì để cho mình có thể JOMO, để cho mình có thể ôm lấy cái FOMO á, là mình nên nhắc nhở bản thân về cái tại sao. Tại sao mình đã chọn những cái này, và mình nên tìm những thứ mà thú vị trong cái lựa chọn của mình. Thì cho ví dụ ha, thì sau khi Linh sanh đứa con mấy đứa con, thì Linh đã quyết định là mình đã trở lại làm việc. Thì trong những tháng đầu thì Linh đã mắc là bé lần đầu tiên bé ngước đầu lên, lần đầu tiên bé biết bò, lần đầu tiên bé biết đi, thì cũng Linh cũng cảm giác buồn. Em cũng cảm giác cái FOMO mình không có đó, mọi người đang vỗ tay vui quá. Thì để cho mình có thể giảm bớt cái cảm giác đó thì gia đình Linh cũng đã làm video và gửi cho Linh xem. Rồi sau đó thì trong cuối tuần Linh đã dành khá nhiều thời gian, nhiều hơn hồi đó Linh cũng cuối tuần cũng đi làm. Nhưng bây giờ là chủ nhật là Linh chỉ cố gắng tập trung với các bé. Thì vì vậy khi mà Linh rất là tập trung là Linh sẽ không có suy nghĩ về bất cứ những gì khác, tại vì mình biết là đây là thời điểm cho các đứa bé. Bởi vì thứ hai tới thứ sáu và giữa thứ bảy là tập trung vào công việc. Thì vì vậy mình sẽ không có cho những cái việc khác khiến mình bị phân tâm. Mình chỉ tập trung. Thì cái điều này nó sẽ rất là giúp mình để cho mình có thể FOMO nó. Mình ôm lấy những cái cảm giác FOMO của mình.
Các bạn hãy follow kênh podcast và các kênh mạng xã hội của Linh Thái Official để tiếp tục học hỏi cùng Linh nha. Xin chào các bạn.